đời cờ bạc con ngày cũng mạt, khi ăn thì như cởi hạt thành tiên, đến lúc thua rồi chẳng khác chi ông ghiền ngồi cố sầu không tiền mua gạo. Nghĩ suy lòng chua xót, có cánh nào đau hơn bằng thành mây đánh bạc bay. Bỏ bê việc nhà cửa, đêm ngày ngồi căm lưng nợ nần chửi mắng tâm mình. Người ta thường nói hễ phú quý sanh về đời, còn bác bài sanh đạo tặc. Trong lúc nguy nan không tiền đánh bạc nên tôi mới lén đập con heo của thằng tí ra đếm được 400 đồng. Dù số giống ít oi nhưng nhiều tham vọng nên tôi cũng ráng hết đến để ngồi sầm. Nhưng mà bạc bài gì mà thật là tức chết, cứ hễ mình hai phé thì họ ba con, mình ba con thì họ sảnh, mình sảnh thì họ thùng. Nhìn thấy số tiền 400 đồng sắp chết yểu nên cặp mắt tôi đổ hào quang, nhưng cũng ráng binh cho kỹ để gỡ gạt lại một phần nào. Ai ngờ đâu đến lúc dở bài ra thì thiên hạ hay đôi, còn tôi đây thì bốn lụng. Nhìn thấy cảnh gia đình càng ngày càng khốn khổ, còn nợ nần thì mỗi tháng mỗi tăng cường thêm, nên tôi mới tự hỏi rằng gia đình nghèo khổ tại ai gây, hay là chỉ tại cái thằng tay hay đầu. Nợ tiêu tư tùng con thì đau ngay ốm, giờ bụng chồng bồng. Nhận thấy cờ bạc quá khổ nên tôi liền từ giả sang qua cái nghề nhậu. Tôi còn nhớ một đêm nọ nhậu quắc cần câu, không biết đường về nhà lủi tuốt với bụi tre gai. Túng thế qua nằm làm đại một giấc tới sáng nhỉ. Nghe mấy người đi qua đi lại họ hát ngạo tôi như về nè. Rượu uống chút đinh thì vui, uống chi cho cố mà lủi vào trong bụi tre. Người ta thường nói đa thất thế bị hổ lô cán nhiệt, ngọn cỏ tiêu diêu vỡ lục lỗ làm càng, cờ bạc khi thua bị nở keo la làng, còn thanh nhậu rượu say bò càng thêm xấu hổ. Tôi nhận thấy cờ bạc rượu chè là hai điều nguy khổ, nên tôi quyết lên ta để tìm thú vui bên liều nhựa giữa mâm đèn. Hút, hút là một câu nghe vui khỏi trong khỏi kèn. Chỉ cầm cái dọc tẩu đưa lên môi kéo ro ro như thuyền ra cửa biển, nhả khói lên trần như khói phản lực cơ. Đôi mắt liêm diêm nhìn ánh đèn dầu phóng leo lét, mà tôi cứ tưởng chừng như ánh trăng thôi. Cô nàng tiên nữ đang nắm lấy tay tôi mà bay về nơi quá cung. Bà con nghe, mặc dù không có cánh nhưng tôi cũng thành tiên được mấy năm đời. Ngày hai bữa cơm trắng cơm đen để xa lắm. này không phải thứ tiên ở trên thiên đình mà thuộc về loại tiên nằm trong hẻm, không sợ ngọc hoàng mà chỉ sợ lính bao dây. Còn nhớ một đêm nọ tôi với mấy thằng tiên bạn đang nằm nhả khói phun mây, thì bỗng nghe tôi quýt thổ ré lên một tiếng. Tôi tưởng đâu ngọc hoàng sai thiên sứ xuống mời tiên về chầu trời, nhưng không phải, chính là lính đến mời tiên về bót. Tôi biết phen này thế nào tiên cũng mắc nạn, tiên không bay được về ngã trời thì bay về bót anh nằm phơi môi kỳ. Vì quá xấu hổ nên tôi tuyên bố với má bầy trẻ rằng từ nay tôi nguyện bỏ chức tiên ông, xa lánh ánh đèn dầu phóng. Đó rồi muốn tìm sự quên lãng cho tâm hồn, tôi liền sang qua cặp với các cô gái buôn hương bán phấn. Hãy tay tôi các nàng lôi kéo vỡ răng hỡi chồng cưng ơi, tim này hiếm trọn cho anh nở. Đến khi mình sạch túi thấy mặt mình các nàng quay lưng, không nói với tôi một lời an ủi, mà nàng chỉ tặng cho tôi một chứng bệnh nguy nan. Một lần tôi tưởng tới nhà già, hôm nay nhắc lại để mà làm khuyên ai làm tư đổ thường thì mau xa lánh trăm đường nguy nan.